Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
vị cố gắng ngồi thả lỏng thoải mái, nhưng mà thật là vững vàng. Ngồi làm sao mà mình cảm thấy rất là vững. Mình có thể ngồi bán già, kiết già, hoặc là hai chân tréo ngang cũng được. Và lòng bàn tay này đặt trên lòng bàn tay kia. Từ từ khép mắt lại. Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt. Cảm nhận đôi mắt mình đang khép lại. Và nở nụ cười trên môi. Cảm nhận đôi môi cũng đang căng nhẹ, giúp cho các cơ bắp còn lại trên gương mặt cũng được giãn nở ra. Ý thức là ta đang có mặt với chính ta trong giây phút này. Tâm đã về với thân, an trú ở trên thân, biết được những gì đang xảy ra ở trên thân, gọi là quán thân. Tiếp theo chúng ta chú ý đến đôi bờ vai và thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Chú ý tới đâu thả lỏng tới đó, thả lỏng tới đâu cảm nhận tới đó. Và chúng ta vẫn giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm vừa phải, đừng cúi sâu quá sẽ dễ bị buồn ngủ. Ý thức là ta đang ngồi thiền, đang ngồi rất yên, không có chạy ngược chạy xuôi, không có chìm vào cơn cảm xúc, đang trở về với chính mình trong phút giây này. Cố gắng đưa tâm trở về với thân, không cho nó chạy lạc lõng, nắm bắt nơi các đối tượng bên ngoài nữa. Tiếp theo chúng ta có thể chú ý vào sự phồng xẹp của bụng. Để ý một chút xíu thì chúng ta sẽ biết là bụng chúng ta lúc nào nó cũng phồng lên nhẹ nhàng và xẹp xuống một cách rất là tự nhiên. Chúng ta cũng để tiến trình tự nhiên diễn ra như vậy. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần chú ý vào, ghi nhận có một tiến trình bụng phồng lên, có một tiến trình bụng xẹp xuống. Khi bụng phồng lên tức là hơi thở đi vào, khi bụng xẹp xuống tức là hơi thở đi ra. Trong giây phút này chỉ có mình với hơi thở thôi, chỉ có mình với sự phồng xẹp thôi. Một sự an trú chắc chắn, không nôn nóng tới hơi thở kế tiếp. Thở vào thì biết là đó là hơi thở vào. Thở ra biết đó là hơi thở ra. Tuy xung quanh có vài tiếng động, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì trên đề mục hơi thở của mình. Vẫn cảm nhận rõ rệt từng hơi thở đi vào, từng hơi thở đi ra. và vẫn giữ sự thả lỏng, thư giãn trên thân thể và trên gương mặt của mình trong suốt quá trình thở. Chúng ta cũng có thể chú ý hơi thở bằng đường mũi, nghe tiếng động khì khì nhẹ nhẹ, hoặc là cảm nhận hơi thở chạm vào vành trong lỗ mũi và giữ tâm ở đó liên tục và liên tục. Thỉnh thoảng tâm chúng ta nó cũng phóng ra ngoài, chạy lang thang. Khi phát hiện được thì chúng ta vẫn hoan hỷ đưa nó trở về, giúp cho tâm nghỉ ngơi, an định. Đây không phải là giờ phút để suy nghĩ, để lo toan. Đây là giờ phút để nạp năng lượng trở lại, để nghỉ ngơi, để làm mới tâm hồn của mình. Lại tiếp tục thở vào, thở ra, giữ tâm quan sát tinh tường trên mỗi hơi thở.
Xin cảm ơn đại chúng. Cái mì này nghe dở quá, trả lại cái mì này.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2019. Chúng ta đang có việc có mặt tại Quan Âm Tu Viện thuộc thành phố Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ bài pháp thoại có tựa đề là Nhẫn chịu nghịch cảnh với trái tim rộng lớn. Khi chúng ta có cơ hội ngồi nhìn lại mình thì chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta rất là dễ dàng chấp nhận những cái điều bất như ý xảy ra, nhưng mà có những lúc rất là khó khăn. Ngay cả những cái người sống bên cạnh chúng ta đó, có những lúc chúng ta cảm thấy dễ dàng sống chung với họ, và có lúc cũng cảm thấy rất là nghẹt thở. Và phần lớn thì chúng ta nghĩ rằng tại vì đối tượng đó quá khó khăn, đối tượng có quá nhiều vấn đề, và đối tượng đó đã đem cái sự khó chịu của họ đó lan tràn ra, vung vãi những cái năng lượng tiêu cực nó ra, làm ảnh hưởng rất là sâu nặng đến chính mình. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là chính bản thân chúng ta nó cũng có vấn đề. Chúng ta cũng có những cái lúc cạn kiệt năng lượng, cũng có những lúc mình cảm thấy rất là đuối sức mà không có đưa mình trở về được với cái thế quân bình được. Và chúng ta cũng có những lúc có cảm tưởng như là tâm hồn mình nó cũng bị tổn thương rất là nặng. Mà tâm hồn mình tổn thương nặng có thể là do chính mình gây ra, nhưng mà cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi người bên kia. Gần đây các nhà tâm thần học, các nhà nghiên cứu xã hội ở Mỹ, họ cho rằng là những cái người mà chăm sóc những cái bệnh nhân thuộc về nhóm tâm thần á, thí dụ như là bị thì nhóm tâm thần nó bao gồm luôn là trầm cảm, rối loạn lo âu, rồi rối loạn lưỡng cực, hoặc là tự kỷ, hay là tâm thần phân liệt, tất cả những cái chứng bệnh đó, thậm chí là bệnh nhân bị hoang tưởng, rồi mất trí. Nếu mà mình chăm sóc một cái người họ không có kiểm soát được cái lý trí của họ một cách tốt đẹp, họ không có kiểm soát được cái năng lượng tiêu cực của họ liên tục đó, tức là họ thường xuyên vung vãi những cái năng lượng độc hại lên phía mình đó, thì mình chạy theo những cái hành vi của họ, mình phản ứng cùng với họ, họ như thế này thì mình phản ứng như thế này, họ như thế kia thì mình phản ứng như thế kia. Mình chạy theo họ một hồi rồi mình sẽ có nguy cơ trở thành một phần giống như họ. Dĩ nhiên không phải là mình chăm sóc một người bị tâm thần phân liệt thì mình sẽ trở thành tâm thần phân liệt, nhưng mà mình sẽ bị một cái trạng thái bệnh nhẹ nào đó thuộc về tâm thần, thí dụ như là bị trầm cảm. Đa phần là những bậc cha mẹ chăm con có những đứa bé bị tự kỷ, hay là gia đình có một người bị tâm thần quá lâu đó, hoặc là chỉ đơn giản là một người rất là khổ, họ mang cái nỗi khổ niềm đau đó rất là lâu mà không có thoát ra được. Thí dụ như là một đứa bé mà phải sống chung với cái nỗi khổ quá lớn của người mẹ khi mà bị người cha chia tay đó, cái khổ đau trong cái hôn nhân đó đó, nó không chỉ làm ảnh hưởng tới bà mẹ mà ảnh hưởng tới đứa con nữa. Bà mẹ không có thoát được cái cảm xúc tiêu cực đó đó, thì mỗi ngày những cái năng lượng tiêu cực của bà mẹ nó có ảnh hưởng trực tiếp tới tâm hồn của đứa trẻ, và đứa trẻ đó có nguy cơ trở thành bị trầm cảm. Cho nên những cái vết thương của mình đó có khi là do mình tạo ra, do mình bị những cái áp lực của đời sống, nhưng mà nhiều khi là do chính cái tình thương của mình hướng tới chăm sóc những cái người thân yêu của mình để rồi mình nhận lấy một cái kết quả rất là đắng như vậy. Thì vừa qua tôi có nhận tư vấn tâm lý cho một cái trường hợp, đó là một cậu bé đó bị cha mẹ bỏ rơi, năm cậu bé 8 tuổi, thì mẹ thì đi lấy chồng khác rồi ở với ba, rồi một thời gian ba cũng đi lấy vợ khác, thế là đưa đứa bé về ở với ngoại. Thì khi đứa bé ở với ngoại thì trong suốt thời gian mà cha mẹ ly dị cho tới khi đứa bé được 16 tuổi, tức là 8 năm sau đó, thì đứa bé đó không có nói một câu nào nữa hết, tức là có một cái sang chấn tâm lý rất là nặng, và cậu bé luôn luôn là giữ sự im lặng, mặc dầu là có tương tác được với người khác, có nhìn người khác. Thì hồi đầu thì gia đình đưa cháu đi bác sĩ để khám, thì bác sĩ đoán là cháu bị tự kỷ nhẹ, tức là tự kỷ có nghĩa là không có thể tiếp xúc tương tác một cách trực tiếp với người đối diện. Nhưng mà trong trường hợp này thì cháu có thể nhìn vào mắt mình được, cháu như muốn nói được nhiều điều lắm. Tại vì khi mà đưa cháu tới gặp tôi đó, thì cháu nhìn vào mình rất là muốn nói. Nhưng mà khi tôi hỏi tới đâu thì cháu mới nhắn tin ở trên cái điện thoại của mình để trả lời. Thí dụ như bao nhiêu tuổi rồi đang làm gì đó, thì cháu chỉ trả lời trên cái điện thoại thôi, rồi đưa cho tôi xem. Thì khi đứa bé đó về ở với ngoại thì người dì tuổi còn trẻ, người dì thấy cháu mình tội như vậy, nghĩ rằng là cháu bị autism, tức là bị tự kỷ, cho nên người dì mới chuyển cái ngành học qua học về ngành tâm lý trị liệu và chuyên ngành giúp đỡ những đứa bé bị tự kỷ. Rồi mấy năm sau thì người dì mới tốt nghiệp ra trường và nhận lãnh một cái công việc ở miền quê của nước Úc ấy. Thì đáng lẽ ra là có thể làm ở thành phố lớn, nhưng mà cô bé này có một cái tâm hồn rất là rộng lớn. Cô bé muốn đi về miền quê, những cái nơi mà ngành y khoa nó không có được phát triển tốt như là ở thành thị đó, để giúp đỡ những đứa bé tự kỷ. Và bên cạnh đó thì mỗi ngày cô bé phải chạy đi chạy về, vừa chăm sóc những đứa bé tự kỷ ở trong trung tâm, ở trong bệnh viện, mà vừa phải chăm sóc đứa cháu ở nhà. Thì 3 năm sau khi tốt nghiệp ra trường á, thì cô bé đến gặp tôi, thì cô bé đã bị trầm cảm rất là nặng. Nhìn cô bé như là một con gà đang nuốt sợi dây thun, giống như là thoi thóp, rất là tội nghiệp. Và cô bé khóc không thôi. Nhìn cô bé 25, 26 tuổi mà mong manh vô cùng, tôi cảm thấy xót xa là tại sao cô bé lại chọn cái ngành này. Một cái ngành này rất là cay đắng. Một cái ngành mà mình phải đối diện liên tục với cảm xúc tiêu cực của người khác. Quý vị biết là một chuyên gia tâm lý trị liệu trước khi ra trường họ phải thực hành. Một ngày như vậy họ phải thực hành 8 tiếng. Và mỗi một tiếng là tiếp xúc một bệnh nhân. Và trong suốt một tiếng đó gần như là mình ngồi im bất động để nghe hết những cái thông tin đầy tiêu cực của bệnh nhân hướng tới, rồi năng lượng tiêu cực của họ nữa. Và kể cả là có những bệnh nhân ở trong cái nhóm nặng, họ có thể họ có những cái hành động thái quá, thí dụ họ la hét, họ gầm rú. Thì nếu mình là một cái người có nội lực vững vàng, một người có tình yêu thương rộng lớn, thì mình có thể tiếp nhận được cái ca đó một cách không quá khó khăn. Nhưng mà một ca thì cũng đã mệt rồi, mà mỗi ngày như vậy là 8 ca, mà bao nhiêu ngày để thực hành quý vị biết không? Cho nên là hầu hết á, tất cả những bạn mà đi về cái ngành tâm lý này đều có nguy cơ bị trầm cảm luôn. Tức là tiếp xúc quá sâu với bệnh nhân của mình. Thì khi ra trường đó, thì tất cả các bác sĩ về thể chất lẫn bác sĩ về tinh thần họ đều nắm vững một cái nguyên tắc, đó là không được tiếp xúc quá sâu với bệnh nhân. Tức là kể cả khi mình mở cái phòng để mình tư vấn á, thì mình cũng không được cấp cái số điện thoại hay là cái email riêng của mình. Và khi mình tư vấn bệnh nhân thì mình phải chọn đúng cái nhờ, đúng cái ngày, đúng khung giờ đó bệnh nhân đến để mình tư vấn thôi. Và khi mình tư vấn thì mình chỉ hỏi, chỉ biết, chỉ quan tâm tới đó thôi, chứ mình không được đi sâu hơn. Và đặc biệt là không có những cuộc gặp gỡ riêng biệt dù là bệnh nhân có thể là hiến tặng mình bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì mình cũng không nên. Là tại vì họ muốn bảo hộ cái năng lượng của họ để họ có thể giúp được nhiều người. Và biết rằng khi mà họ đi sâu vào tâm hồn của bệnh nhân á, thì thứ nhất là bệnh nhân đang rất là cần một cái người hiểu, cảm thông để nâng đỡ cho mình. Thì gặp được một cái người như là một chuyên gia, một bác sĩ như vậy là họ chụp ngay lập tức, họ không có muốn buông ra. Mà khi mà họ đã biết nhà riêng của mình, họ biết cái nơi sinh hoạt riêng của mình rồi, thì một cách không có chủ ý, họ sẽ lao tới để mà họ chụp lấy cái vị bác sĩ hay là vị chuyên gia đó như là một cái sự cứu cánh của quý vị. Giống như là họ đang bị trôi dạt dưới đại dương mênh mông mà chụp được cái khúc củi khô vậy, để có thể thoát chết. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà bác sĩ cũng rất là đáng tội nghiệp. Tại vì bác sĩ nhiều khi còn rất là trẻ mới ra trường. Bác sĩ chưa có nhiều trải nghiệm. Mà các bác sĩ tâm lý trị liệu phần lớn đó, họ có những cái tổn thương trong tâm lý rồi thì họ mới chọn cái ngành này. Họ chọn ngành này là vừa để học phương cách để chữa trị cho bản thân mình và vừa để giúp đỡ những người thân yêu của mình hay là giúp đỡ cộng đồng. Thì trong cái quá trình họ trị liệu về tâm lý của họ đó, thì họ có những cái kinh nghiệm và họ tin rằng những kinh nghiệm này rất là quý giá, có thể chia sẻ cho những người xung quanh. Và trong quá trình họ bị trầm cảm, bị tổn thương tâm lý á, thì họ có được một cái khả năng nhạy cảm rất là đặc biệt. Họ có thể cảm thụ tâm lý người khác một cách dễ dàng và chính xác. Và một điều rất là lạ là khi mà một cái người đã bị tổn thương tâm lý và được chữa lành phần nào rồi, thì một cách rất là tự nhiên họ muốn đi tìm những người khác có cùng những cái tình trạng như họ để giúp đỡ mà không cần điều kiện gì cả. Cho nên cái đó gần như là một cái sứ mệnh của họ vậy. Họ rất là yêu nghề này. Tuy nhiên là vì họ chưa có chữa lành hẳn cái vết thương của họ. Cái vết thương, thật ra một người mà bị trầm cảm á, thì không thể chữa lành hết đâu quý vị. Thì theo thống kê của các nhà thần kinh học hay là các nhà tâm lý học ở xã hội Tây Phương, thì họ cho rằng là cái bệnh trầm cảm là cái bệnh không thể chữa hết được, cũng như là những cái bệnh trạng tâm lý khác, chỉ có thể hàn phục nó, chữa lành nó gần hết thôi. Thì trong cái video clip mà tôi có giới thiệu quý vị một năm trước đây đó, là có cái tựa đề là tôi có một cái con chó đen. Thì người ta diễn đạt một cái người bị trầm cảm giống như là có một cái con chó đen nó khống chế mình vậy. Và mỗi ngày nó lớn dần và nó thao túng hết mọi cái hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi cái cảm xúc của mình. Mình không còn cái cảm giác, không còn thấy thú vị gì hết với tất cả những cái điều kiện hạnh phúc đang có trên cuộc đời này. Thì cái phương thức chữa trị đó, đó là tập thể dục, đó là ngồi thiền, đó là tiếp xúc với, chia sẻ với những người xung quanh. Rồi tới một lúc nào đó cái con chó nó nhỏ dần, đến mức là nó có thể đặt cái trên lòng bàn tay của mình và nó được xích bởi một cái sợi dây và mình có thể nắm cái sợi dây xích đó. Nghĩa là mình làm chủ được cái con chó đen trầm cảm đó. Nhưng mà nếu mà mình sơ sẩy, mình tiếp tục sống một đời sống không có tỉnh thức, mình có một cái thái độ sống bạc mạng như trước đây, thiếu quan tâm tới đời sống tâm hồn, thì cái con chó đó nó sẽ có nguy cơ lớn lên trở lại và bệnh trầm cảm nó sẽ trở lại. Thì có thêm một cái nguyên nhân nữa là khi mình tiếp xúc với bệnh nhân bị trầm cảm quá nhiều, quá lâu hay là các bệnh tâm lý khác đó, thì cái nguy cơ bị kích hoạt vào cái hạt giống trầm cảm có sẵn là xảy ra rất nhanh. Cho nên một người mà đã bị trầm cảm rồi đó thì nguy cơ cái trầm cảm trở lại nhanh hơn là một người chưa từng bị trầm cảm. Cho nên thật là đáng thương cho các bác sĩ, chuyên gia tâm lý trị liệu, những người có những tấm lòng rất là tốt, muốn tận tụy, muốn phục vụ, muốn giúp đỡ những người bị tổn thương tâm lý trong xã hội, nhưng mà họ không được trang bị kỹ lưỡng. Tôi nói trang bị kỹ lưỡng ở đây không phải là trang bị về kiến thức. Họ dư hiểu về kiến thức. Suốt nhiều năm trời là họ học rất nhiều kiến thức về tâm lý, về trị liệu tâm lý. Nhưng mà họ không trang bị kỹ về nội lực, sức chịu đựng, sự nhẫn chịu trước những cái nghịch cảnh, trước những cái năng lượng đầy tiêu cực của bệnh nhân mà mình vẫn có thể an nhiên bất động được. Chúng ta đi vào trong cuộc đời này cũng vậy, chúng ta cũng không được trang bị kỹ về sức chịu đựng. Chúng ta có thể từ nhỏ lớn lên, người lớn, cha mẹ chúng ta cho chúng ta học hành đầy đủ, nhưng mà cũng chỉ là để chất chứa kiến thức thôi. Chúng ta chỉ học những cái gì để mà sau này mình có thể mưu sinh tốt, mình có thể kiếm được một cái việc làm như ý. Và mình chỉ đơn giản nghĩ rằng là mình học giỏi, mình có bằng cấp tốt, mình tốt nghiệp hạng ưu, mình có nhiều giải thưởng, mình có nhiều cái tài năng để chinh phục người khác, để chiến thắng các đối phương, là mình có thể đứng vững trong cuộc đời. Nhưng mà tới khi mình bắt đầu thiết lập một mối liên hệ tình cảm, tới khi mình thương yêu một người nào, thì mình mới té ngửa nhận ra rằng những cái gì mà mình đã chất chứa vào trong cái hành trang vào đời của mình đó, nó không có sử dụng được trong việc giải quyết những cái khó khăn trong đời sống hay là những khó khăn trong một mối liên hệ tình cảm. Nói cụ thể là rất là khó để chấp nhận một cái người quá khác với mình, rất là khó để chấp nhận một cái người có quá nhiều năng lượng tiêu cực, rất là khó để chấp nhận một cái người lúc nào cũng vung vãi những cái năng lượng độc hại về phía mình. Mình tuy rất là thương họ, nhưng mà mình rất là khó để chấp nhận một cái người gì mà cái sự dễ thương thì nó rất là ít, mà cái sự khó thương thì nó rất là nhiều. Và kể cả có những ngày mình không bao giờ thấy được cái sự dễ thương nào của họ cả. Và có những lúc mình cũng thối chí, mình cũng nản lòng, mình muốn bỏ cuộc. Nhưng mà là vợ chồng với nhau rồi, đi với nhau một đoạn đường rất là dài rồi, nếu mình bỏ họ mà họ vẫn còn thương mình, mà mình cũng còn thương họ, thì có quá đau khổ không? Rồi mình sẽ đi về đâu và họ sẽ đi về đâu? Cho nên chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục cái cuộc hành trình đầy nhọc nhằn đó. Rồi giữa mình với người đó là cha con, là mẹ con với nhau, mà con của mình thì mình bỏ đâu, cha mẹ của mình thì mình làm sao mình loại trừ được. Rồi mình vẫn cứ tiếp tục giữ cái liên hệ đó, dù là hai bên đau khổ với nhau mỗi ngày. Cái mà chúng ta ít có trang bị, ít có đầu tư một cách nghiêm túc, đó là cái sự nhẫn chịu. Nếu như chúng ta đã từng lớn lên với một cái điều kiện rất là thuận lợi, lúc nào cũng được người lớn nuông chiều, lúc nào mình cũng muốn được làm những cái điều gì mình muốn làm mà không ai có thể ngăn cản được. Ngay từ nhỏ là mình đã được mọi người mến mộ, quý trọng bởi những cái tài năng của mình, thì cái sự chịu đựng những cái điều bất như ý, những cái khó khăn á, nó rất là kém cỏi. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này đó, chúng ta sẽ phải đón nhận những cái điều thuận lợi, và đồng thời chúng ta cũng phải đón nhận những cái điều bất như ý trong cuộc đời. Cuộc đời là như vậy. Cuộc đời là một cái chuỗi tập hợp của những điều như ý, rồi bất như ý, rồi như ý, rồi bất như ý. Nếu mình chỉ chọn như ý thôi đó, thì mình sẽ bật ngửa, mình sẽ té ngã, mình sẽ ngã quỵ, mình sẽ đau đớn vật vã trong khổ đau khi mà mình đón nhận những cái điều bất như ý trong cuộc đời. Thì đáng lẽ ra từ nhỏ đó, chúng ta phải được huấn luyện rằng là cuộc đời á, luôn luôn có những khó khăn, cuộc đời luôn luôn có những sóng gió, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn một tinh thần đón nhận những cái điều bất như ý nhỏ nhặt trước, rồi đón nhận thêm những cái điều bất như ý lớn lao trong đời sống. Nhiều khi một bậc cha mẹ có hiểu biết á, trở thành một cái huấn luyện viên giỏi cho con, thì cũng phải biết trao những cái bài thực tập khó cho con, tức là chính cha mẹ cũng tạo ra những cái áp lực cho con để con mình được trưởng thành hơn. Mình phải giáo dục với con mình rằng con cần phải có sẵn trong người một sức nhẫn chịu, tại vì cuộc đời vốn luôn luôn có những điều bất như ý. Nếu con không nhẫn chịu thì con sẽ thất bại, con sẽ đau khổ. Nhưng mà cái sức nhẫn chịu con người á, đôi khi nó có giới hạn. Thật ra thì nó là vô hạn. Bản chất vốn của cái sức nhẫn chịu con người là vô hạn. Và có rất nhiều người đã đạt tới cái mức vô lượng, gọi là vô lượng tâm. Đức Phật đạt được vô lượng tâm, các vị Bồ Tát cũng đạt được vô lượng tâm, tức là một cái tâm không có biên giới, không có giới hạn. Nhưng mà mình không phải là Đức Phật, mình cũng không phải là Bồ Tát hay là Thánh Thần gì hết, cho nên là mình không thể nào có được một cái tâm vô lượng như vậy. Tuy nhiên nếu mà mình có ý thức tu luyện mỗi ngày, thì trái tim mình nó sẽ mỗi ngày một rộng lớn hơn, rộng lớn hơn, rồi lại rộng lớn hơn. Thí dụ như là ngày hôm nay, làm sao trái tim của mình nó phải rộng lớn hơn trái tim của ngày hôm qua. Và mình tin rằng ngày mai, với sự tinh tấn tu tập của mình á, thì cái sức chịu đựng của mình nó sẽ tốt hơn là ngày hôm nay. Tuy nhiên đó là chúng ta ít có để ý tới cái trái tim của mình, cái dung lượng trái tim của mình. Có những lúc thì cái dung lượng trái tim mình nó lớn, cho nên nó dễ dàng chấp nhận hết mọi cái khó khăn, mọi cái nghịch cảnh xảy ra. Nhưng mà có những lúc cái dung lượng trái tim mình nó nhỏ lại, cho nên rất là khó khăn để chấp nhận dù là một cái điều rất là nhỏ nhặt. Cho nên để có thể giữ được một cái dung lượng trái tim đủ lớn đó, thì mình phải có một cái phép thực tập nào đó, chứ không thể nào mà để nó hiện ra một cách tự nhiên được. Và có những lúc mình cần xài, có những lúc mình cần có một cái dung lượng trái tim lớn để mình chấp nhận cái đối tượng này, nhưng mà hô biến hoài trái tim nó không chịu nở rộng ra. Vì vậy cho nên là để có một trái tim rộng lớn thì phải có một cái sự thực tập đích thực. Thì ở đây Đức Phật đã luôn dạy chúng ta rằng muốn có một trái tim rộng lớn thì trước hết trái tim đó sẽ không có bị thương tổn, trái tim đó không có đau khổ, hoặc là trái tim đó không có phiền não. Khi mà bạn đang bị trầm cảm, bạn không thể nào chấp nhận được một người đang bị trầm cảm. Khi bạn đang bị tổn thương tâm lý, bạn không thể nào chấp nhận một người đang bị tổn thương tâm lý. Khi bạn đang có vấn đề, thì làm sao bạn có thể chấp nhận một người đang có quá nhiều vấn đề được. Cho nên trước khi để chấp nhận một đối tượng thì mình phải giải quyết vấn đề của mình. Sự khó khăn của đối tượng thì hãy cứ để đó, từ từ giải quyết. Mình phải giải quyết vấn đề của mình trước. Bây giờ mình phải kiểm tra kỹ là trái tim của mình có đang tổn thương không, mình có đang bị trầm cảm không. Đừng có vội trả lời không nha, phải đi gặp bác sĩ để kiểm tra, phải đi gặp các chuyên gia kiểm tra. Nhiều khi cái phản ứng rầm rầm của mình mỗi ngày, nhiều khi cái sự bực bội khó chịu của mình khi gặp cái người đó, chỉ duy nhất một cái người thôi. Cái người nào vậy? Cái người mà mình có nhiều ân tình nhất, cái người mà mình thương yêu nhất, cũng chính là cái người mình kỳ vọng nhiều nhất á, hay là cái người đã để lại cho mình nhiều cái thành kiến đau buồn, nhiều cái kỷ niệm đau buồn nhất đó, chính là cái người làm cho mình sợ nhất, ngán nhất mỗi khi gặp người đó. Mỗi khi gặp một người nào mà mình lúc nào cũng thấy căng thẳng, cũng thấy sợ hãi, cũng run cầm cập, cũng muốn làm một cái gì đó để tự vệ bản thân mình, tại vì mình nghi rằng cái người này đang muốn tấn công hay là xúc phạm mình, nghĩa là mình đang bị tổn thương bởi người đó, nghĩa là mình đang có một cái thành kiến xấu nặng nề đối với người đó, thì mình cần, cái giải pháp là mình cần phải dừng lại ngay lập tức, quay về để chăm sóc vết thương của mình, coi chừng trong tâm của mình đang có con quái thú, đang có con chó đen. Bây giờ mời đại chúng, chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm một vài phút để nhìn lại mình, nhìn lại dung lượng trái tim của mình, xem nó đang lớn hay là nhỏ, bằng cách nào, bằng cách là mình đang muốn chấp nhận hết những đối tượng khó khăn, kể cả những người đã từng làm tổn thương mình, hay là mình vẫn còn đang rất là giận, mình vẫn còn muốn loại trừ người đó, muốn trả đũa cho người đó, muốn làm cho người đó phải thiệt là khổ thì mình mới hả dạ. Trong tâm mình như thế nào thì mình cứ ghi nhận như thế ấy, thả lỏng, thư giãn, cảm nhận thân thể bất cứ bộ phận nào cũng được, rồi thở vào, thở ra, an trú trên hơi thở thôi cũng được. Nhưng mà mình lại quay về kiểm tra tâm của mình, xem giờ phút này mình đang thả lỏng hay là căng thẳng. Mình đang mong cầu một điều gì đó xảy ra theo ý của mình, hay là mình hoan hỷ chấp nhận hết mọi thứ đang diễn ra? Mình thấy trái tim mình đang thổn thức, đớn đau, hay là nó đang ngủ yên, nó đang bình yên? Có làm sao thì mình ghi nhận như vậy. Tôi đang trở về với chính tôi đây. Tôi đang ngồi rất yên, an trú trong giây phút này. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Và nếu trong lòng tôi có vết thương, thì tôi xin năng gửi năng lượng bình an này đến cho vết thương của tôi, chăm sóc em bé hay giận hờn của tôi. Trong quá khứ, tôi đã không có chăm sóc tâm hồn mình đủ tốt để cho nó bị tì vết, để cho nó tổn thương sâu nặng như vậy. Và tôi biết rằng khi tâm hồn tôi tổn thương, thì phẩm chất đời sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Những người xung quanh của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên quay về chăm sóc tâm hồn và cố gắng nới rộng dung lượng trái tim càng nhiều càng tốt là một trong những cái công việc quan trọng hàng đầu bây giờ. Thở vào, thở ra, thả lỏng, an trú. Xin cảm ơn đại chúng. Tháng vừa qua thì tôi cũng có tư vấn tâm lý cho một bà mẹ có một đứa con năm nay 16 tuổi mà suốt 3 năm qua đứa bé nó không có nói chuyện với người mẹ. Thì hồi đầu bà mẹ tưởng rằng đứa bé trong cái tuổi mới lớn, cái tuổi dậy thì có nhiều cái biến động về cơ thể, cho nên là tâm lý nó không có ổn định. Nhưng mà thấy đứa bé nó thường xuyên đóng cửa trong phòng, có khi nó chơi game, có khi nó trò chuyện trên điện thoại, nhưng có khi nó nằm im ở trong phòng. Và nó đợi lúc nào mà bà mẹ không có mặt ở cái phòng sinh hoạt chung, tức là phòng khách hay là nhà bếp, thì đứa bé nó mới lén ra để nó ăn một vài thức ăn gì đó, là nhanh nhẩu nó chui vào phòng nó trốn. Thì bà mẹ sau này mới biết rằng là đứa bé đó nó giận mình. Tại vì ba và mẹ của đứa bé nó đã ly hôn. Và đứa bé cho rằng là cái nguyên nhân đưa tới cái đổ vỡ cuộc hôn nhân này là thuộc về mẹ nhiều hơn, là chính mẹ gây ra. Và trong suốt thời gian 3 năm đó thì đứa bé lại thường xuyên tiếp xúc với ba, và tiếp xúc trên điện thoại, tiếp xúc trực tiếp. Mặc dù ba là cái người đi thêm một bước nữa, ba đã có vợ khác, nhưng mà đứa bé này nó dễ truyền thông với ba. Tại vì ba không có nhắc nhở, ba không có rầy la, ba không có châm bẩm vào những cái khuyết điểm của mình, không có ép mình phải học hành gì hết á. Rồi ba lại còn đáp ứng những cái mong cầu của mình. Thì đứa bé rất là thích xài đồ hàng hiệu. Và lúc nào đi qua bên nhà ba đó, thì ba cũng dắt đi shopping, mua tất cả những cái thứ mà đứa bé nó muốn. Thì có một ngày đó thì đứa bé nó quyết định là nó dọn đi, nó không có ở với mẹ nữa. Và nó dọn qua ở với ba nó suốt 7 tháng trời, mà mẹ nó gọi điện thoại nó không hề nhấc máy. Thì bà mẹ rất là hoảng loạn, rất là sợ. Một mặt là sợ con mình nó không còn ở trong cái căn nhà đó nữa, nó đi nơi khác. Tại vì hỏi ba, ba cũng không có trả lời. Một mặt thì sợ đứa bé nó không có được chăm sóc chu đáo bởi ba hay là người vợ kế của ba. Rồi một mặt bà mẹ cũng sợ đứa bé đó bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói gây chia rẽ cái liên hệ mẹ con. Những cái lời nói xấu về bà mẹ khiến cho đứa bé đó trở nên căm ghét bà mẹ hơn đó. Thì một hôm chị vì nhớ con quá, và trong cái nỗi lo sợ đó chị mới quyết định đến trường để gặp con. Nhưng mà khi vào trường của con, chị cũng không có dám đường đột đi vào. Chị những lần đầu thì chị nấp sau cổng trường để nhìn con mình thôi. Nhưng mà có một lần chị nhớ con quá, chị muốn đi thẳng gặp con trực tiếp, thì chị quyết định đi vào trong lớp của con. Thì khi đi vào trường gặp ban giám hiệu nhà trường thì họ nói rằng là chị không có quyền gặp đứa con, tại vì đứa bé đó được ba đứa bé đó bảo hộ, ba đứa bé đó đóng tiền ở trong trường và lo hết mọi cái sinh hoạt phí và chịu trách nhiệm cho đứa bé đó. Từ ngày đứa bé đó học cái ngôi trường mới này đó, không hề biết có sự có mặt của bà mẹ, cho nên người ta không có tin bà mẹ này là bà mẹ thật của đứa bé, và người ta quyết định không có cho bà mẹ gặp đứa bé. Thì chị đau khổ lắm. Thì lần sau chị cũng đến nữa, nhưng mà chị không có dám gặp thầy cô ở trong trường. Chị vẫn nép sau cái cổng trường, rồi chị nhắn tin cho con, chị báo với con chị là chị đang ở trong trường, và chị chỉ muốn gặp con chị một lần, ôm một cái thôi rồi chị đi về. Và lúc đó đứa bé nó nhắn tin là: mẹ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì con sẽ tự tử cho mẹ xem. Thế là chị đành phải trở về trong nước mắt. Rồi từ đó mỗi ngày chị nhớ con, chị chỉ biết là lấy tấm hình đứa bé ra nhìn thôi, chứ còn không biết cách nào để tiếp cận với đứa con được. Thì khi chị đến tư vấn với tôi đó, thì chị khóc nước mắt ràn rụa. Chị hỏi tôi: thầy ơi, con còn cái cơ hội để gặp con của con nữa hay không? Thì thầy nói: còn. Bây giờ chị phải làm theo cách của thầy, đó là trước khi để cho đứa bé đó nó nguôi ngoai cái cơn giận, mà cái cơn giận này nó có thể đến từ một sự hiểu lầm, do những cái thông tin sai lệch từ người ba cung cấp, thì chị không có nên xuồng xả, không nên đường đột, không nên bắt ép đứa bé nó phải chấp nhận mình liền, tại vì nó có những cái tổn thương tâm lý nhất định rồi. Bây giờ chị phải kiên trì, đã đến lúc chị phải chứng minh cho con chị thấy chị đi có cái tình thương chân thật đấy với con của mình. Dù con mình nó có như thế nào thì chị vẫn là một bà mẹ dễ thương, vẫn là một bà mẹ ngọt ngào, vẫn là một bà mẹ tuyệt vời. Thì đây là cái lúc chị phải chịu đau đớn, nghĩa là phải ngưng gặp con một thời gian nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị có thể là viết thư cho con, chị có thể gửi trực tiếp hoặc là gửi qua email. Trong thơ chị chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe, rồi nhắc nhở con thường xuyên đi ngủ sớm, rồi lại hỏi thăm việc học hành. Trong thơ chị có thể nhắc lại những kỷ niệm rất là đẹp giữa hai mẹ con từ thời ấu thơ cho tới khi mà đứa bé nó vẫn còn ở chung với chị. Và trong thơ chị cố gắng hạ mình xuống để xin lỗi con, mặc dù là cái lỗi này chưa chắc là thuộc về chị, mà thậm chí là cái lỗi thuộc về người khác, về ba đứa bé hay là về cái sự hiểu lầm của đứa bé nhiều hơn. Nhưng mà cái chị cần bây giờ á, không phải là ai đúng hay là ai sai, không phải là ai phải xin lỗi ai, mà cái mà chị cần bây giờ là đứa bé đó nó cho chị cái cơ hội để kết nối với nó trở lại. Chỉ cần làm sao mà con chị cho chị cái cơ hội đó, được gặp, được nói chuyện, được trao đổi, là chị có cơ hội dành con mình trở về. Cho nên là trong lúc này chị không được manh động, chị không được nôn nóng, phải hết sức là kiên nhẫn, phải hết sức là nhẫn nại, thường xuyên viết thơ cho con. Thậm chí là chị có thể hẹn con, dắt con đi shopping cũng được vậy. Chị vẫn có thể chiều chuộng con mình một chút, mặc dầu giải pháp đó không phải là đúng đắn lắm, nhưng mà có thể làm cho đứa bé nó vui, làm cho đứa bé nó thích, nó bỏ qua những cái vết thương trong lòng, tại vì nó thích đồ hàng hiệu quá. Mà ai mà sắm đồ hàng hiệu cho nó có thể nó siêu lòng. Nhiều khi đó cũng là một cách, mặc dù cách này không phải là cách hay nhất, nhưng mà có thể giúp chị tiếp cận được con. Và khi mà chị đã tiếp cận được con rồi thì chị phải nhớ là chị không được yêu cầu điều gì hết, không được hạch hỏi, không được nói xấu ba nó, cũng không được là tìm cách ly gián giữa nó với ba nó. Chị phải cho con chị cảm giác hết sức là an toàn, cảm giác chị như là một cái người rất là lành, rất là nhẹ nhàng. Sự có mặt của chị chỉ làm cho nó cảm thấy vui hạnh phúc hơn, chứ không phải là một sự căng thẳng, một sự sợ hãi. Làm sao chị có thể làm được điều đó? Chị là một bà mẹ bình thường mà. Một bà mẹ bình thường mà làm sao giữ được một cái phong độ liên tục như vậy? Cho nên tôi nói với chị rằng trước khi chị có được con trở lại, trước khi chị gặp con trở lại, chị phải chuẩn bị cho mình đi. Bây giờ chị ở một mình nè, chị có nhiều thời gian, nhiều không gian để chị luyện tập. Chị luyện tập yoga cho thầy, chị luyện tập thiền cho thầy, rồi chị sống có chuẩn mực, có ngăn nắp, có nề nếp, rồi chị trở về kết nối với thiên nhiên. Chị tạm thời bớt chăm bẩm vào con của chị đi. Tại vì dẫu sao thì nó cũng đang ở với ba nó, có hư gì thì cũng phải mất nhiều năm tháng nó mới hư, chứ chẳng phải là một vài tháng nữa là nó sẽ hư đâu. Mà bây giờ đứa bé nó đang ở trong một cái điều kiện tương đối an toàn như vậy thì chị cũng đừng có quá sốt vó, đừng có quá sốt sắng. Hãy bình tâm quay trở về để mở rộng cái dung lượng trái tim của mình. Muốn mở rộng dung lượng trái tim thì cái giải pháp tôi đưa ra cho chị đó là tạm thời ngưng nghĩ về con. Đây là một cái yêu cầu quá khó cho một bà mẹ, mà một bà mẹ đã xa con rất là lâu, một bà mẹ đang có cảm giác mình mất con dần, mà làm sao để ngưng nghĩ về con được. Tại vì đầu óc chị cả ngày đó, chị nói là không bao giờ chị ngưng nghĩ về con cả. Ngay cả khi chị làm việc cũng nghĩ về con, cho nên làm hư bột hư đường hết. Ngay cả khi chị lái xe cũng nghĩ về con, làm cho chị lạc đường và bị phạt vé hoài, thì bị cảnh sát giao thông phạt hoài. Rồi trong khi chị ăn uống chị cũng nghĩ về con, và ăn uống trong nước mắt thôi. Thì như vậy nó khổ quá. Tôi nói đó không phải là cách giải quyết. Chị đang làm giảm đi cái phẩm chất của mình, chị đang làm cho trái tim mình nó thương tổn rồi đó. Mà khi cái trái tim thương tổn thì làm sao chấp nhận được con được. Chị phải chuẩn bị sẵn một tinh thần rất là mạnh mẽ, chuẩn bị sẵn một trái tim vững chắc để đón con trở về, để cho con gặp mình, để cho con nhận lời quay trở về với mình đã khó rồi, mà quay trở về sống với mình mà mình vẫn giữ được cái liên hệ đó tốt đẹp bền vững đó, để đừng có làm tổn thương con nữa, để đừng có làm cho nó sợ hãi nữa, để đừng có làm cho nó nghi lầm nữa, thì đó là một cái nỗ lực rất lớn chứ không dễ gì. Cho nên bây giờ chị phải chuẩn bị điều đó. Tất cả những gì mà chị đang làm bây giờ là điều cho con. Tập yoga chị cũng nghĩ là để gặp con, để cho chị tươi mới hơn, mạnh khỏe hơn, dễ thương hơn. Tập thiền để chị có được năng lượng bình an hơn, trở về tiếp xúc với thiên nhiên, để con người chị trở nên mềm mại, thư thái hơn. Tất cả những cái sự đầu tư đó là cho con mà cũng vừa cho chị. Vậy thì ngay trong giờ phút này đó, chị hãy cố gắng cài đặt vào trong nhận thức của chị rằng con của chị nó đang rất là an ổn. Giả sử bây giờ nó đang không ở trên đất nước Mỹ, nó có thể du học ở một đất nước khác, hoặc đó là nó đang không có ở California mà nó đang ở một cái tiểu bang khác với ba nó, chị không thể tới gặp được. Cho nên chị phải nén cái cơn yêu thương này. Có thể 3 tháng nữa, 6 tháng nữa, 1 năm nữa chị mới gặp con. Thì trong thời gian này đó, chị phải thu cái tâm hướng về con trở về. Tại vì mỗi khi chị hướng tới nó là chị đau khổ, mỗi khi chị hướng tới nó là cái vết thương của chị nó hoạt động. Cho nên làm sao mà chị thu cái tâm chị về, để chị đặt cái tâm của chị ở trên con người của chị. Nghĩa là chị quay trở về chăm sóc đời sống của chị đi. Có thể chúng ta khổ nhiều quá, chúng ta mắc kẹt trong cái liên hệ giữa chúng ta với người thương chúng ta. Chúng ta cho rằng chúng ta rất là khó chấp nhận một cái người khó khăn như vậy. Có thể cái nguyên do là do chúng ta chú ý vào họ nhiều quá đó thôi. Chúng ta quan trọng họ quá, chúng ta thấy đó là một vấn đề quá bức bách, quá cần thiết. Trong khi họ vẫn nhởn nhơ, họ vẫn an lành, họ vẫn tự tại trong cái thế giới của họ. Có thể chúng ta bị tổn thương tâm lý chăng? Cho nên chúng ta nhìn mọi thứ nó xám xịt, nó tiêu cực hết. Cho nên đối tượng chưa có chết chóc gì hết. Đối tượng nó vẫn sống nhăn răng như thường. Mình đừng có ảo tưởng, mình đừng có hoảng loạn. Bình tĩnh lại, quay trở về, chăm sóc lại cái vết thương của mình. Không nghĩ về đối tượng đó nữa, chỉ nghĩ về mình thôi. Làm sao mình làm được điều này? Là do nhờ quý vị ngồi thiền. Trong khi ngồi thiền, thầy hướng dẫn quý vị là đừng có chú ý tới những tiếng động bên ngoài. Đưa tâm trở về với đề mục là hơi thở. Rồi cái tâm mình nó lại phóng đi cái vèo. Rồi mình nhận ra, rồi lại kiên trì đưa tâm trở về với hơi thở. Rồi tâm mình nó phóng cái vèo. Rồi mình lại kiên nhẫn. Kiên nhẫn nhiều lần, 10 lần, 20 lần, cả 100 lần trong một giờ ngồi thiền. Nhiều khi ngồi thiền chỉ tạo cho mình một cái sự kiên nhẫn, liên tục, không bỏ cuộc, kiên trì để giữ tâm trên một đối tượng. Cho tới khi nào mà chúng ta có thể ngồi thiền nửa giờ, 45 phút an nhiên trong cái dáng ngồi của mình, thưởng thức được cái giây phút bình yên của mình, làm sao để tâm của mình nó an trú trong hơi thở mà nó không có bị gián đoạn, không có bị thu hút bởi các đối tượng ở bên ngoài hay là các vọng tưởng, mà lỡ có bị cuốn đi thì nhanh chóng nhận diện được và đưa trở về. Lúc ấy chúng ta tạm thời được gọi là kẻ đã chiến thắng một phần chính mình. Khi mình bắt đầu điềm tĩnh trở lại, thư thái, nhẹ nhàng, khi tâm của mình nó có một cái chỗ an trú rất là đặc biệt, không phải lúc nào cũng nghĩ tới đối tượng ấy. Một bà mẹ tạm thời không nhớ về con thì rất là khó, nhưng nếu bà mẹ ngồi thiền được, bà mẹ thở được, bà mẹ có một cái điểm tựa tinh thần rất là tốt. Hồi đầu có thể bà mẹ không có an trú trên hơi thở liên tục được, bà mẹ phải nghe pháp thoại thì minh niệm mới thở nổi thì cũng được, nghe chuông mới cảm thấy nhẹ nhàng, nghe tụng kinh, nghe trì chú với tâm bình an. Cái tâm của mình nó cần có một đối tượng an lành để nó nương tựa cũng được. Nhưng mà cho dù là yêu thích pháp thoại thầy minh niệm tới đâu thì thầy minh niệm cũng khuyên rằng là đừng có nên tẩm uất cái pháp thoại vào người mình nó nhiều quá, để rồi mình dựa dẫm vào thầy. Mỗi khi nghe thầy nó lép nhép thì tâm mình nó bình an, mà không có mở băng đĩa thầy lên, không có mở pháp thoại lên á, thì tâm mình nó lại bất an. Chẳng lẽ lúc lái xe rồi mình cũng nghe pháp thoại? Chẳng lẽ lúc nấu ăn rồi mình cũng nghe pháp thoại? Chẳng lẽ vào phòng vệ sinh rồi mình cũng nghe pháp thoại? Chẳng lẽ lên giường ngủ rồi mình cũng nghe pháp thoại? Mà dám lên giường ngủ là nghe pháp thoại lắm đó. Mình nghe như vậy rồi đó, cái lúc mà mình tới một cái nơi trong một cái điều kiện mà mình không nghe pháp thoại được nữa thì mình lấy cái gì để mà mình trấn ngự cái tâm của mình? Trong khi cái nỗi khổ niềm đau nó cứ len lỏi, nó rình mò, bất cứ lúc nào tâm mình sơ hở là nó chui vào. Cái con quái thú đó nó chờ chực, cái tâm mình yếu đuối là nó trào lên. Cho nên là thầy không khuyến khích quý vị cứ nghe pháp thoại nhiều quá. Mỗi ngày nghe một bài là nhiều lắm rồi, mà dành thời gian để quay về nương tựa chính mình. Mình có quy về nương tựa nơi Phật, quay về nương tựa nơi Pháp, quay về nương tựa nơi Tăng, nhưng mà mình đồng thời cũng học tự quy y, tức là quay về nương tựa Phật ở trong con, quay về nương tựa Pháp ở trong con, quay về nương tựa Tăng ở trong con. Vì trong con có chất liệu của từ bi, của trí tuệ, trong con có tình thương rộng lớn, con quay về để con khơi dậy, con nuôi dưỡng, đó là điểm tựa an toàn của con. Vậy cho nên khi mà chúng ta tìm cho tâm mình một cái điểm tựa an toàn là ở trên chính chúng ta, làm sao mà chúng ta thực tập thành công, tâm chúng ta thường trực ở trong chính mình nhiều hơn là ở ngoài, an trú trong hiện tại nhiều hơn là luyến tiếc quá khứ hay là mơ tưởng tương lai, thì chúng ta đã làm chủ một phần cuộc đời của mình. Lúc bấy giờ mình hãy bước tới thiết lập hay là thiết lập lại một mối quan hệ, kể cả trong gia đình mình. Có những lúc mình không thể nói chuyện với một người nào, có lúc mình không muốn nhìn vào mặt họ, có lúc họ cũng không muốn nhìn vào mặt mình. Mỗi lần gặp mình là họ lẩn tránh, hoặc là mỗi khi mình nói chuyện với họ là mình dễ nổi sân, mình dễ vung vãi những cái năng lượng tiêu cực. Hoặc là nặng hơn nữa là mỗi khi gặp họ là mình cảm thấy run rẩy, mình cảm thấy như là họ đang chạm vào cái vết thương của mình vậy. Thì cái giải pháp đưa ra không phải là mình tìm cách để giải quyết đối tượng, tìm cách để mời đối tượng ngồi xuống để mà giải quyết vấn đề, mà giải pháp tốt nhất đó là mình hãy quay về để làm chủ cái cảm xúc của mình lại, quay về để chăm sóc cái vết thương của mình nó đang rên xiết. Một cái người mà có một cái trái tim bình ổn, lành lặn, khỏe mạnh thì họ ít khi nào họ phản ứng lắm quý vị. Một cái người mà có một trái tim vững chãi đó thì rất là dễ dàng chấp nhận những khó khăn, những yếu kém của người khác. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta dễ dàng phản ứng trước một cái điều trái nghịch, khi chúng ta dễ dàng muốn loại trừ, muốn chống đối một cái đối tượng khó khăn, là trái tim chúng ta đang rất là yếu đuối, đang cạn kiệt năng lượng. Mà bây giờ nếu một trái tim đang yếu đuối, cạn kiệt năng lượng mà ráng phải chấp nhận đối tượng thì làm sao mà ráng nổi? Trái tim đang tổn thương, trái tim đang trầm cảm mà làm sao mà có thể nuốt nổi quý vị? Có phải không? Cho nên là giải pháp tốt nhất vẫn là để đối tượng ở đó đi, chưa có sao cả. Đừng có quá phấn khích, đừng có quá hoảng sợ. Bây giờ phải trở về để chăm sóc cái vết thương của mình. Làm sao để mà làm cho trái tim mình ít nhất á, nó ở cái vị trí quân bình, ít nhất á, nó phải có cái sự an ổn. Rồi làm sao cho những cái phiền não, tham sân si của mình á, nó rơi rụng xuống. Mà tôi hay nói là trái tim nó phải lành mạnh, nó phải khỏe mạnh, nó phải tráng kiện. Một trái tim mạnh mẽ là một trái tim rộng lớn. Không bao giờ có một trái tim rộng lớn khi mà nó đang bị một cơn cảm xúc nhấn chìm. Không bao giờ có một trái tim rộng lớn mà đang giận, đang nghiến răng trèo trẹo hết. Không bao giờ có một trái tim rộng lớn mà chúng ta đang rất là hồi hộp, căng thẳng và đầy sợ hãi được. Khi chúng ta có tất cả những tâm lý tiêu cực đó thì chúng ta phải quay về giải quyết nó. Làm sao để mà mình có thể quân bình trở lại. Mà muốn quân bình trở lại thì tạm quên đối tượng kia đi. Đừng có quá chăm bẩm vào họ. Và khi chúng ta quay về nương tựa nơi chính mình, một điều đặc biệt mà chúng ta nhận ra được đó là thật ra chúng ta thấy cái câu chuyện đó trở nên quá nặng nề, thấy đối tượng đó trở nên quá khó khăn hay là nguy hiểm là do cái tâm chúng ta nó rớt xuống một cái cung bậc quá thấp đó thôi. Chớ khi mà chúng ta nâng trình độ nhận thức chúng ta trở lại, chúng ta làm trái tim chúng ta ấm áp, bình an trở lại, khi năng lượng trở nên hồi phục thì chúng ta thấy đối tượng đó chẳng là gì cả. Và tôi vẫn thường hay nói là khi chúng ta dọa hay là vồ một con mèo hay là một con chó nhỏ thì nó nhảy dựng, nó la hét. Nhưng mà khi chúng ta làm bộ vồ con sư tử ha, không biết sao dám vồ con sư tử nữa. Con sư tử trong thảo cầm viên, đứng xa xa mình ra dấu hiệu dọa nó, cầm cây mình giá lên, nó vẫn đứng an nhiên bất động nhìn mình, có làm gì đó, dám đụng tới tôi không hả? Thì con sư tử nó thấy cái lực của mình đưa đến nó rất là bé nhỏ, nó không có hề hấn gì hết. Thì khi mà mình không có bị trầm cảm, trái tim mình lành lặn, mình mạnh mẽ như là một con sư tử, như là một con hổ vậy. Ai dọa, ai tấn công, ai nhìn mình trừng trừng, ai soi mói, ai tọc mạch gì, mình cứ mỉm cười nhẹ nhàng. Có phải vậy không? Một trái tim đang rất là mạnh khỏe. Vì nó mạnh khỏe cho nên nó chấp nhận được. Mà nó chấp nhận được có nghĩa là trái tim đang rộng lớn. Một trái tim mạnh khỏe là một trái tim rộng lớn. Quý vị nhớ ha. Nhưng mà khi mình cảm thấy các đối tượng trở nên nguy hiểm, cái nhìn đó, cái câu nói đó, cái hành động đó cho thấy người đó coi thường mình, người đó có ý đồ xúc phạm mình, người đó có thể làm tổn hại mình, cho nên là mình né tránh, cho nên là mình sợ hãi, cho nên là mình muốn loại trừ. Thì lúc đó mình là một con mèo. Một con mèo meo meo, một con mèo ướt, một con mèo rất sợ tất cả những cái lực rất mạnh đưa tới. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là vấn đề tâm hồn của mình, tâm của mình, trái tim của mình nó có vấn đề. Cho nên thay vì mình cố gắng để ráng chấp nhận đối tượng đó trong một cái trái tim thương tổn, thay vì mình cố gắng ráng chấp nhận đối tượng đó trong một tinh thần yếu ớt kiệt quệ, thì hãy quay trở về làm cho trái tim vững mạnh lại. Mà Đức Phật đã bày vẽ chúng ta rất nhiều cái phương pháp thực tập để cho mình nuôi dưỡng tâm hồn của mình, với điều kiện là chúng ta phải có một cái quyết tâm mạnh mẽ, chúng ta phải có một cái niềm tin vào cái phương pháp thực tập của mình, chúng ta phải cho mình một cái khoảng thời gian đủ lâu để mài dũa cái công phu tu tập của mình liên tục. Hãy đến các rừng thiền, hãy đến những nơi có những đoàn thể tu tập vững chãi, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, thậm chí 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là việc hết sức cần thiết. Không chỉ để chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn, mà nó còn làm cho cái trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Với một trái tim mạnh mẽ thì mình không chỉ chấp nhận được một người, mà còn có thể chấp nhận được rất nhiều người trong cuộc đời này. Quý vị biết là nếu mình là một phụ huynh, có một đứa con là một đứa trẻ bị tự kỷ hay là bị tâm thần phân liệt, những cái hội chứng tâm lý nó không phải do hoàn cảnh tạo ra, do thái độ sống tạo ra, phần lớn là đến từ di truyền. Mà khi nó đến từ di truyền thì vô phương cứu chữa, nó chỉ có thể thoa dịu được một phần nào. Thí dụ như bị tự kỷ nhẹ, autism, light autism, thì có thể chữa trị được. Nhưng mà bị autism thật sự thì rất là khó để giúp cho đứa bé nó trở lại bình thường. Một người bị tâm thần phân liệt, tức là họ sống giữa cái thế giới thật nhưng mà họ sống với một cái thế giới ảo nữa. Họ thấy xung quanh họ có rất nhiều người đang nói chuyện, đang tâm tình, đang làm việc, họ đang có những kế hoạch dự án chung với những cái nhóm người mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy được. Chúng ta cho rằng là họ bị vong nhập hay là bị ai dựa vào đó. Không phải, có thể họ bị tâm thần phân liệt và họ sống bằng những cái hình ảnh ở trong đầu của họ. Thì khi chúng ta có một người thân như vậy quý vị, một người chồng bị như vậy, một người vợ bị như vậy, hay là một đứa con bị như vậy, thì chúng ta có đòi hỏi gì nơi họ nữa hay không? Chúng ta có muốn họ phải bớt khó khăn nữa hay không? Và tôi đã gặp một cái chị này, chỉ có hai đứa con đều bị tự kỷ hết. Nhưng mà cái đứa lớn á, nó bị tự kỷ nhẹ, còn đứa nhỏ nó bị tự kỷ nặng. Và chị đã dốc hết cái tuổi thanh xuân của chị đó để giúp cho cái đứa bé lớn đó nó vượt qua được cái tự kỷ rồi. Thì bây giờ tới đứa nhỏ, khi tới đứa nhỏ thì chị kiệt sức, chị không đủ sức đối phó nữa. Và cái lúc mà chị gặp tôi đó, đầu tóc chị rã rượi, mặc dù là chị rất may mắn là ông xã chị đó vẫn còn ở bên cạnh để chiến đấu. Tại vì người Mỹ họ thống kê đó, hầu hết các bậc cha mẹ có những đứa con bị tự kỷ là đều ly dị hết, hôn nhân đổ vỡ hết. Tại vì khi mà một đứa bé bị tự kỷ thì bà mẹ phải bỏ hết công ăn việc làm, bỏ hết các sinh hoạt cơ bản hàng ngày để chăm lo cho đứa bé. Không ai có thể lo một đứa bé tự kỷ tốt bằng cha mẹ, mà đặc biệt là người mẹ. Cho nên người mẹ phải học rất nhiều phương cách, như là một y tá, như là một bác sĩ của con mình vậy. Và bà mẹ có tình thương, bà mẹ có sức chịu đựng, nhưng mà sức người có hạn. Bà mẹ đâu có thời gian để tu thiền, bà mẹ đâu có thời gian để nghỉ ngơi, bà mẹ đâu có thời gian để nạp năng lượng. Cho nên mặc dầu là chị đã cố gắng để dự một vài khóa thiền, dù chỉ là ngắn trong vài ba ngày thôi, mà nó không có đủ thiếu gì hết. Cái ngày mà chị gặp tôi đó, chị nói chị đã bị trầm cảm rồi. Mà chị nói bây giờ cái người mà cần cứu giúp nhiều nhất á, là chị chứ không phải là hai đứa con. Tại vì cái hành trình để giúp một đứa bé tự kỷ nó dài lắm, cần rất nhiều thời gian. Mà hiện tại những đứa bé nó không có gì gọi là quá bất ổn, chỉ có chị là quá bất ổn. Mỗi lần mà chị gặp cái đứa bé nhỏ đó, mỗi khi mà chị gặp đó là tim chị đập thình thịch, chị sợ hãi lắm. Tại vì chị nhớ những cái đứa lớn đó đã từng để vào lòng chị những cái vết thương sâu nặng như thế nào, nó mang đến những cái năng lượng tiêu cực như thế nào, nó đập phá, nó gầm rú, nó la hét, nó lôi chị ra khỏi xe giữa đường vậy. Thì bây giờ tới cái đứa nhỏ, nó còn khủng khiếp hơn những đứa lớn. Cho nên mỗi khi chị đi chợ về, mỗi khi chị đi đâu từ bên ngoài về, vào nhà là chị hồi hộp căng thẳng, sợ gặp cái đứa nhỏ. Mà khi gặp đứa nhỏ rồi là chị rúng bần bật. Chị biết là mình đang có vấn đề, mình đang bị tổn thương tâm lý rất là sâu nặng. Cho nên chị cầu cứu tôi là giúp cho chị. Tại vì khi mà chị bị như vậy, chắc chắn đó, chị không chăm sóc được con. Và chị chắc chắn rằng khi mình bị trầm cảm như vậy đó, mình sẽ ảnh hưởng rất là sâu nặng đến con của mình. Tôi đánh giá rất là cao về cái tình yêu thương và cái sự tử tế của chị. Tức là dù rất là thương con, nhưng mà khi chị biết mình có vấn đề đó, là chị phải cách ly với con liền, không có muốn ảnh hưởng tới con. Trong cái thời gian chị bị trầm cảm, chị nhờ chồng chị nhảy vào để giúp đỡ thế cho chị. Ấy như vậy mà cái cơn trầm cảm của chị nó vẫn chưa có thuyên giảm gì hết. Thì nhìn chị rất là đau lòng. Một cái người mà sống cả cuộc đời vì con, để cuối cùng mang một cái kết cục bi thương như vậy. Và tất nhiên là tôi đã cố vấn rất nhiều để giúp chị. Trong đó là phải ngồi làm việc chung với chồng chị, để mong sao là anh chịu khó hy sinh nhiều hơn, để đứng ra lo hai đứa bé trong một thời gian, để cho chị được nghỉ ngơi, đến một cái trung tâm thiền ở cái địa phương của chị, để chị được tĩnh dưỡng tâm hồn trở lại, để giúp chị vượt qua được cái cơn trầm cảm. Thì quý vị biết rằng là nếu chúng ta thấy mình đã đuối sức rồi đó, thì đừng nên cố gắng nữa để chấp nhận người kia. Người kia vẫn cứ để yên đó. Cái giải pháp tốt nhất là hãy trở nên quay về, ít nhất là làm cho mình bình an trở lại, ít nhất là làm cho mình chữa lành phần nào vết thương trong tâm hồn. Còn nếu được thì hãy mở rộng dung lượng trái tim ra, tập chấp nhận những cái điều bất như ý nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống, rồi hãy quay về tính tới cái chuyện chấp nhận đối tượng khó nhằn kia. Và chúc quý vị thành công. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ mời quý vị có thể chia sẻ hoặc là đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan tới cái đề tài thầy mới chia sẻ. Mời con đứng lên đi.